cho ta tiếp có mặt tại đây. Chính Đức Phật đã nói, kẻ nào nghĩ đến ta, chỉ cần nhớ đến Ngài là Ngài đã ở trước mặt rồi. Xin đọc tiếp của Tịnh Quang. Lại cái đoạn này Phật dạy chúng ta làm gì? Nhưng mà tùy ý, đây khuyên chúng ta tùy ý chọn một bức ảnh Phật hay là một bức ảnh Bồ Tát hay là một vị tổ nào hay là một vị thầy cũng được, nghĩa là một bậc mà ta tin tưởng hết sức, thế là được rồi. Thế thì để cái bức ảnh ấy rồi ta tưởng như thế nào, nhưng mà phải tin cơ, phải tin như là Ngài thật sự có mặt ở trước mặt mình. Chứ còn thì vẫn cứ nghĩ là bức ảnh ấy thì không được. Tuy là để bức ảnh nhưng mà phải tin chắc rằng Phật đứng đây. Tùy ý chọn lấy một vị Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, Tổ cũng được, vị nào cũng, một vị mà mình tin chắc, mình tin và mình trân trọng nhất, thế thì chọn lấy một bức ảnh. Thế rồi làm gì? Nhưng mà nói thì dễ, chứ làm được không phải là dễ. Cái này mình phải tưởng, mà tưởng làm sao cho thấy được thật sự. Tưởng là có một cái ánh sáng hào quang từ chán của tổ mà tuyên tràn vào chán của mình. Đối bức ảnh ấy mà mình ngồi yên lặng mình tưởng tượng, tưởng làm sao cho thấy được thật sự. Thấy được thật sự có một luồng hào quang từ chán của tổ mà tuôn tràn sang chán của ta, và tin chắc rằng như thế là đây bao nhiêu những các cái nghiệp ác về thân của mình đã được thanh lọc hết. Tại đây là cái phương pháp để cầu cái sự ân sủng từ tổ truyền sang cho mình. Ảnh tổ cũng được, Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, tùy mình thích vị nào. Mình thích nhất vị nào thì mình cầu nguyện. Thì ở đây các bậc thầy, các ngài cả quyết là Phật tổ vẫn ở bên cạnh mình. Tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương thì làm sao lại không có ở trước mặt mình? Chỉ tại mình không biết đấy thôi. Hễ mình cầu thì thế nào cũng được. Cái việc thứ nhất là cầu thấy hào quang từ chán tổ tỏa xuống chán của mình, mà tin tưởng chắc chắn là như thế là bao nhiêu tội từ của thân chúng ta đó theo đó mà tan đi hết. Tưởng mà cho đến khi thấy được thì cái tự như thế thì cái người này phải chuyên nhất lắm, cái tâm phải an định lắm. Như thế cho nên bao nhiêu những các cái tội ác nó tiêu đi. Thế đó là được làm tập như thế cho đến khi thuần thục, khi quen rồi, cứ mỗi khi tưởng là có ánh sáng hiện, mà mình thấy thật sự, người ngoài thì không thấy, nhưng mà mình ấy, thì mình thấy thật sự có ánh sáng. Cái làm mà bao giờ thuần rồi thì làm đến cái ân cầu, cái ân đức thứ hai, tức là tưởng cái ánh ở cổ, ở yết hầu của Phật tổ thì có một luồng hào quang màu đỏ mà thẳng vào, chiếu thẳng vào cái yết hầu của mình mà tỏa khắp toàn thân mình. Mình trong cái lúc tưởng như thế mà được thì mình tin chắc rằng bao nhiêu ngay cái lúc mà mình tập ấy, mình cũng đã có cái chỗ cầu nguyện. Cầu nguyện cho tới khi thành là thấy được cái hào quang đỏ từ yết hầu của tổ tỏa vào yết hầu của mình. Thì tin chắc là bao nhiêu cái khẩu nghiệp xấu của mình ấy, nó đều được tiêu đi hết. Bao nhiêu cái tội báo ấy, nó tan đi. Thế cái việc này ấy, lại tập cho bậc khi được thì thôi. Việc đây là cái việc tuy là gọi là niệm Phật, niệm tổ, nhưng mà chính ra là một phương pháp thiền định để luyện cái trí định thần của chúng ta. Thế khi được hai cái việc ấy xong rồi, lại tập cái thứ ba, là tưởng như có một cái luồng ánh hào quang màu lưu ly. Màu lưu ly tức là màu xanh da trời này. Thì tỏa từ tim của tổ, mà tỏa phóng thẳng vào tim của mình, rồi tràn tỏa khắp toàn thân của mình. Thế như thế, trong cái lúc tập ấy, vẫn cầu nguyện để xin cái thần lực của tổ tiêu những cái ý nghiệp xấu cho mình. Và đến khi thành công là tự mình thấy được cái hào quang đó chuyển sang tâm mình. Thì như thế coi như là tin chắc là bao nhiêu cái ý nghiệp của mình đã được thanh tịnh. Thế là cầu sám hối ba nghiệp thân, miệng và ý. Rồi đến cái thứ tư là tưởng như là toàn thân của Phật, của Phật Tổ là toàn là ánh sáng cả. Rồi cái ánh sáng ấy tuôn tràn về phía ta rực rỡ. Đó. Toàn thân của Phật Tổ tỏa ánh sáng sang thân ta. Thân ta được cái toàn cái ánh sáng ấy phủ trùm. Thì xin rằng chúng ta được giác ngộ chân tâm bản tánh. Thế là cầu tiêu hết những tội chướng của thân, miệng, ý, rồi được giác ngộ cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Thì cái này là phải tập luyện, mà tập luyện phải chuyên chú, mà cũng thực ra cũng phải một vị không thường mới thấy được, mới thành công được. Cho nên chúng ta thì Phật Tổ cứ dạy dùng cái pháp môn nó dễ, là chuyên cứ nhớ niệm danh hiệu Phật. Xin đọc tiếp tâm nghĩa thể của ta. Thế thì sẽ được cái gì?
Sẽ nhận được cái chân thật lời dạy của Tổ này. Tâm tâm đã. Ta chính là Tổ.
Tin tưởng hợp nhất cái tâm ta với tâm giác ngộ của Tổ. Tin chắc chắn cái tâm của mình, cái chân tâm của mình lúc nào cũng sống chung với tâm của Tổ, ở trong cái hào quang của Tổ, hưởng cái ân đức của Tổ. Cái vị nào mà có lòng tin được như thế thì lúc chết bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp.